Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bức lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời: Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói: Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe rất nhiều về cái chủ đề ngày Sa-bát. Ta nghe nhiều trình thuật nói đến chuyện xung đột giữa Đức Giêsu và các đối thủ của người là Pha-ri-siêu hay cả kinh sư về vấn đề giữa ngày Sa-bát. Có lần tôi đã chia sẻ với anh chị em về quan niệm ngày Sa-bát. Hôm nay tôi chỉ nhắc lại ngắn gọn để chuyển hướng theo một cái chủ đề suy niệm khác. Chúng ta biết ngày Sa-bát, ba cái nơi trong Kinh Thánh Cựu Ước nói về ngày Sa-bát mà chúng ta cần phải thuộc lòng. Ta cần phải thuộc lòng. Đó là ngay từ khởi đầu, ở sách Sáng Thế Ký đó, cái từ khởi đầu khi Thiên Chúa sáng tạo đó, chúng ta biết Thiên Chúa sáng tạo trong vòng 6 ngày, ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Sách Sáng Thế Ký chương 2, câu 1 đến câu 3. Thì ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi thì Chúa làm gì? Cái ngày chữ ngày thứ 7 thì người ta gọi cái từ Do Thái nó là ngày Sa-bát, mà động từ nghỉ ngơi cũng là cái động từ tên là Sa-bát. Cái động từ đọc, cái âm đọc nó là Sa-bát. Như vậy thì rồi Chúa làm cái gì trong ngày nghỉ đó? Đó thì chúng ta để ý cái thể chế được lập nên ngay từ ban đầu, khởi đầu của nhân loại, của vũ trụ khi Thiên Chúa sáng tạo. Đó là ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi, ngày Sa-bát. Thì có hai động từ chính trong cái câu của Sáng Thế chương 2 câu 1 đến câu 3 là Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa cho ngày Sa-bát. Điều đó muốn nói gì? Bởi vì hai động từ chúc lành và thánh hóa là nó nằm trong ngôn ngữ của phụng vụ, của nghĩa là của thờ phượng, của ngôn ngữ của tôn giáo, của phụng tự. Như vậy thì ngày Sa-bát được Thiên Chúa thiết định để cho vấn đề tôn giáo, cho vấn đề phụng tự Thiên Chúa. Chúng ta thấy ngay từ khởi đầu ở chương Sáng Thế Ký, trong sau khi Chúa sáng tạo, làm việc công việc sáng tạo. Như vậy thì chúng ta để ý được thiết lập trong mục đích là nghĩa là siêu việt hóa con người, thăng tiến con người lên với siêu việt, với linh thánh. Chính vì vậy mà Chúa chúc lành và thánh hóa ngày Sa-bát. Rồi trong suốt dòng lịch sử, trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, qua cái kinh nghiệm tương quan giữa Israel, dòng của Chúa và Thiên Chúa Giê-hô-va, chúng ta thấy ở trong sách Xuất Hành là sách kể về chuyện giải thoát Israel ra khỏi cái kiếp nô lệ của Ai Cập. Thì trong sách Xuất Hành ở chương 20 nói về 10 điều răn. Thì trong khi nói về 10 điều răn thì có cái điều răn phải giữ ngày Sa-bát, ngày hưu lễ đó. Thì trong cái chương 20 đó nói về 10 điều răn phải giữ ngày Sa-bát, thì trong câu 11 sách Xuất Hành chương 20 câu 11 nói là các ngươi phải giữ ngày Sa-bát. Lý do, nói là cái lý do tại sao phải giữ. Bởi vì các ngươi đã từng là nô lệ bên Ai Cập. À, các ngươi đã từng là nô lệ bên Ai Cập. À, cho nên là các ngươi phải giữ ngày Sa-bát. À, chúng ta để ý cái điểm này rất là ý nhị. Thiên Chúa và tác giả nhắc lại là Thiên Chúa đã làm việc trong 7 ngày. À, trong 6 ngày và ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. À, chính vì vậy mà các ngươi phải giữ ngày Sa-bát. Đó là tinh thần của sách Xuất Hành, thưa anh chị em, chương 20 câu 11. Lý do phải giữ ngày Sa-bát đó là bởi vì Thiên Chúa đã làm việc trong 6 ngày, ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Như vậy thì trong cái ý hướng này chúng ta thấy là Thiên Chúa được giới thiệu như đấng sáng tạo ở trong cái viễn tượng của sách Xuất Hành khi nói về lý do của việc giữ ngày Sa-bát. Trong khi đó ở trong sách Đệ Nhị Luật thì chương 5 nói về 10 điều răn, cho nên chúng ta thấy có hai phiên bản của 10 điều răn, phiên bản của sách Xuất Hành và phiên bản của sách Đệ Nhị Luật chương 5. Đệ Nhị Luật chương 5, nhất là ở câu 13 đến câu 15 thì cũng nói về việc phải giữ ngày Sa-bát. Lý do phải giữ ngày Sa-bát đó là bởi vì các ngươi đã từng là nô lệ bên Ai Cập. Đó. Và Thiên Chúa đã cứu thoát các ngươi. Chính vì vậy mà từ này về sau các ngươi phải giữ ngày Sa-bát để nhớ lại cái gì? Nhớ lại cái việc giải thoát đó, để tưởng niệm lại, hay là để duy trì cái ơn giải thoát đó, ơn cứu độ đó, giải thoát khỏi cái nô lệ đó. Trong khi đó ở bên sách Xuất Hành chương 20 câu 11 thì các ngươi phải giữ ngày Sa-bát để tưởng nhớ lại công trình sáng tạo mà Thiên Chúa Giao-vê đã thực hiện. Bây giờ tóm lại thưa anh chị em, giữ ngày Sa-bát theo sách Xuất Hành là để mà được sáng tạo, tưởng niệm công cuộc sáng tạo để mà được tái tạo. Chúng ta làm một tuần 6 ngày, 7 ngày thứ 7 hãy dành cho Thiên Chúa nghỉ ngơi để được tái tạo lại. Tái tạo về phương diện thân xác, mệt mỏi được tái tạo lại. Rồi, về phương diện tâm lý cũng vậy. Giải trí, nghỉ ngơi giải trí. Về phương diện tâm linh, cầu nguyện. Đi thánh lễ, cầu nguyện, tham gia những cái nhóm cầu nguyện, những cái hoạt động tâm linh, tôn giáo. Còn bên sách Xuất Hành thì bảo giữ ngày Sa-bát để tưởng nhớ lại là Thiên Chúa đã cứu ngươi ra khỏi cái kiếp nô lệ bên Ai Cập. Bây giờ trong cái ngôn ngữ hiện đại là mình giữ ngày Sa-bát, ngày Chủ Nhật, ngày lễ hưu lễ là để làm gì? Để cũng được giải thoát. Để cũng được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi tình trạng nô lệ. Mà cái chữ nô lệ thì ngày nay không có còn chế độ nô lệ nữa, thì chúng ta không có hiểu lắm. Cho nên chúng ta tạm thời thay cái từ nô lệ nó vốn xưa rồi bằng cái từ nghiện ngập. Nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện gái, nghiện cờ bạc, nghiện đủ hình thức, nghiện tivi, rồi nghiện phim chưởng, nghiện bao nhiêu cái thứ phàm tục khác. Nó chỉ làm nặng nề thêm kiếp người. Nó làm không làm thăng hoa được, nó không làm triệt nở được, nó không siêu việt hóa được kiếp người chúng ta, nó không nâng chúng ta về với tuyệt đối hay linh thánh được. Đó, cho nên giữ ngày Sa-bát là mình tiếp tục để cho Chúa qua cái việc phụng tự, thời gian kinh nguyện phụng tự dành cho Chúa. Tiếp tục để cho Chúa tiếp tục cứu mình, thưa anh chị em. Cứu mình khỏi những tình trạng nghiện đó, những tình trạng tùy thuộc đó. À, mà một hình thức đó là hình thức nô lệ của thời hiện đại này. Như vậy, tóm lại, sách Xuất Hành giới thiệu Thiên Chúa là chủ của ngày Sa-bát như là một đấng sáng tạo hay là tái tạo. Còn sách Đệ Nhị Luật giới thiệu vì Thiên Chúa là chủ thiết lập cái định chế của ngày Sa-bát như là đón cứu độ, đón giải thoát, nghĩa là luôn cứu chúng ta ra khỏi những tình trạng nghiện ngập. Nó làm băng hoại nhân tính, nó làm mất đi tâm thức tôn giáo của kiếp người chúng ta. Bây giờ, đó là cái định, những định chế của ngày Sa-bát và hình ảnh của vị chủ thiết lập cái định chế đó trong Cựu Ước. Bây giờ chúng ta trở lại cái đoạn tin mừng, thưa anh chị em, để coi Chúa Giê-xu lái như thế nào những kẻ nghe người. Và Chúa mở ra một cái hướng đi mới. Chúng ta để ý là vào ngày Sa-bát thì Đức Giê-xu băng qua một cánh đồng, như anh chị em vừa nghe. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn, thì liền bị các người Pha-ri-siêu phản ứng, đi mét Chúa liền: tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Thì Chúa trả lời liền: các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Sách ở đây viết hoa có nghĩa là sách thánh, tức là chuyện Cựu Ước đó. Ông David là tướng quân lúc bấy giờ đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Bánh tiếng dân lễ tế cho Gia-vê Thiên Chúa đó thì chỉ có các linh mục mới được ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế hay là linh mục đó mới được ăn mà thôi. Còn người phàm không được ăn thì có nghĩa là đó cũng là lệnh cấm. Thì ở trên kia người Pha-ri-siêu gắn bó với việc giữ luật chặt chẽ là ngày Sa-bát không được làm cái gì hết á. Không được làm, họ giải thích, họ lý luận ra nhiều cái chi tiết cụ thể, rất là cụ thể trong đời thường. Mà nó gây bao nhiêu cái trở ngại cho cái sinh hoạt sống của con người. Rồi khi để trả lời chỉnh lại họ là như vậy thì ông David cũng phạm lỗi vậy. Vua Thánh David cũng phạm lỗi vậy. Như vậy vua Thánh David làm như vậy thì đâu, ông đâu có bị phạt đâu. Ông làm bởi vì. Rồi chúng ta để ý nè, ở đây trường hợp này Luca, Thánh Luca kể cho chúng ta, mà giáo hội cho chúng ta nghe chỉ có 5 câu đầu của chương 6 theo tin mừng Thánh Luca thôi. Thì chủ ý của giáo hội nhằm một cái điểm chủ đề khác. Chúng ta để ý là bây giờ sau khi Chúa trả lời như vậy xong rồi thì Chúa mới kết. Rồi người nói ở câu 5, câu sau cùng: con người làm chủ ngày Sa-bát. Khi Chúa nói con người làm chủ ngày Sa-bát, như tôi mới vừa giới thiệu cho anh chị em, là Thiên Chúa Gia-vê trong Cựu Ước là đấng làm nên luật ngày Sa-bát, làm nên thể chế của ngày hưu lễ này. Thì bây giờ Chúa Giê-xu nói con người làm chủ ngày Sa-bát, có nghĩa là Chúa Giê-xu tự giới thiệu mình như là Thiên Chúa. Người giới thiệu cái thần tính của người, đó là điểm thứ nhất. Tại vì người làm chủ ngày Sa-bát nghĩa là đón tạo nên cái định chế hưu lễ này để nằm nhằm thăng tiến và siêu việt hóa con người, nhằm đưa con người đi đến về với Linh Thánh. Nhưng mà thưa anh chị em, khi Chúa nói con người làm chủ ngày Sa-bát, trong cái bối cảnh Chúa mới vừa trả lời lại cái câu chỉ trích của người Pha-ri-siêu, Chúa nhằm một cái ý khác. Chúa mở ra một hướng đi, mà cái hướng đi này nó định nghĩa thế nào là Kitô giáo. Trong Do Thái giáo, người Pha-ri-siêu, các luật sĩ hay là người đạo Do Thái giáo nói chung là gắn bó với luật, gắn bó với một thể chế, luôn tìm cách chi tiết hóa những luật lệ tỉ mỉ vô cùng, để đỡ rồi chỉ nhìn thấy luật, nhìn thấy một cái thể chế, nhưng mà không có một mối tương quan liên vị thân tình với đấng làm nên thể chế đó. Người ta giữ luật bởi vì sợ Thiên Chúa Gia-vê. Trong khi đó ở đây, Đức Giê-xu khi trả lời trích Kinh Thánh đàng hoàng để bẻ lại cái chỉ trích của người Pha-ri-siêu, rồi Chúa kết luận con người làm chủ ngày Sa-bát, có nghĩa là kể từ nay trong Kitô giáo, điều quan trọng là gắn bó với vị làm nên luật, chứ không phải là gắn bó với luật. Bởi vì Kitô giáo là một tương quan liên vị giữa tôi và Đức Kitô. Cái tương quan liên vị này còn được phải nuôi dưỡng bằng việc biểu hiện niềm tin của chúng ta qua việc giữ luật. Qua đời sống kinh nguyện. Nhưng mà điều chính yếu trong việc sống đạo mà cần phải nhắm, cần phải tìm là đi tìm, gặp gỡ, đón làm nên luật. Thế thường chúng ta hay soi xé nhau về cái chuyện giữ luật này, giữ luật kia. Nhưng mà một người không giữ nghĩa tình với Chúa đó, thì chúng ta không trách. Và cũng có một điểm nữa, tôi nghĩ là một hình thức cảnh báo để mà giúp anh chị em thức tỉnh, là có người đọc kinh giữ luật nghiêm túc lắm, nhưng mà không bao giờ có một mối tương quan thân tình say đắm với Chúa cả. Chỉ hài lòng tôi giữ luật là tôi yên tâm, tôi đọc kinh, tôi đi lễ là tôi yên tâm. Thưa anh chị em, chưa đủ đâu thưa anh chị em. Chính vậy vậy mà chúng ta cả đời giữ đạo mà tâm nó cứ tục. Cả đời chúng ta giữ cái luật của đó là linh thánh, giữ luật thánh mà tâm chúng ta vẫn cứ tục, ứng xử lời ăn tiếng nói của chúng ta vẫn cứ tục, phàm tục, phàm tu tục tử. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta không, chưa gặp được đón làm nên luật, chưa lập gặp được đón làm nên, làm chủ của ngày Sa-bát. Tôi đi lễ ngày Chủ nhật bởi vì sợ xuống hoàng ngục, chứ không phải vì sợ ông chủ, không phải vì yêu mến Chúa, không phải vì yêu mến cái ông chủ làm nên ngày Chủ nhật đó, làm nên cái thể chế ngày Sa-bát, hưu lễ đó. Thưa anh chị em, cho nên cả đời chúng ta dù có giữ trung thành luật lệ của Chúa mà mất đi cái cảm thức, mất đi cái khao khát tìm kiếm và gặp gỡ trong mối tương quan liên vị thân tình với Thiên Chúa, thì chúng ta vẫn còn xa Chúa thưa anh chị em. Và cả đời vốn mang tiếng là giữ luật Chúa, đạo đức thánh thiện, nhưng mà lòng vẫn còn phàm phu tục tử. Cho nên cứ nhìn cái cách sống của chúng ta, biết là từ lâu nay chúng ta giữ luật, chứ không phải là giữ nghĩa tình với Chúa là Cha, giữ nghĩa tình với Đức Giê-xu đón cụ thể. Khi Đức Giê-xu nói con người làm chủ ngày Sa-bát, khi Chúa kết luận cái cuộc đối thoại này với người Pha-ri-siêu, ý Chúa muốn nói là Chúa làm chủ có nghĩa là Chúa gợi nhắc lại cho chúng ta hai cái nhìn của cựu ước, cái nhìn của sức xuất hành trình bày về Thiên Chúa như là đấng sáng tạo, cái nhìn của đệ nhị luật chương 5 trình bày Thiên Chúa như là đấng cứu độ. Như vậy khi Chúa Giê-xu nói con người làm chủ ngày Sa-bát, có nghĩa là Ngài ngầm ý rằng kể từ nay việc giữ ngày Sa-bát đúng nghĩa là giữ nghĩa tình và gắn bó với đấng sáng tạo và đấng cứu độ, chính là người Đức Giê-xu con Thiên Chúa. Mà ở đây người đến để làm gì? Mục đích của người đến là tái tạo thưa anh chị em, tái tạo. Cho nên khi cái câu này của Chúa nói ra, Chúa hàm ý rất là nhiều điều mà chúng ta suy niệm, suy cho đến vô cùng. Làm chủ, con người làm chủ ngày Sa-bát, trong khi trong Cựu Ước giới thiệu cái vị chủ làm nên thể chế ngày Sa-bát đó là Thiên Chúa Gia-vê đón sáng tạo theo cái viễn tượng của sách Xuất Hành chương 20 câu 11, và Thiên Chúa Gia-vê đón cứu đồ theo cái viễn tượng của sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 13 đến câu 15. Theo Chúa dọn chúng ta hướng về đó để Chúa muốn trình bày như vậy. Như vậy thì một khi mà tội làm gãy vỡ, làm băng hoài cái con người, cái tâm linh thân xác của chúng ta, là cái công cuộc, kết quả của công cuộc tạo thành của Thiên Chúa, thì chúng ta phải gắn bó với đấng tái tạo là Đức Giê-xu Ki-tô. Mà Đức Giê-xu Ki-tô tái tạo lại chúng ta bằng bàn tiệc thánh thể của Người và bằng các bí tích của Người. Khi tội lỗi làm băng hoại nhân tính của chúng ta, thì Đức Giê-xu tái tạo chúng ta bằng cách nào? Thưa, bằng bí tích hòa giải chẳng hạn. Rồi, đến cái hình ảnh con người là đấng cứu độ theo cái viễn tượng của Đệ Nhị Luật. Thì khi Chúa nói con người làm chủ ngày Sa-bát, Chúa trình bày, Chúa giới thiệu mình như là đấng cứu thế, đấng cứu độ. Cho nên khi con người bị rơi vào trong kiếp nô lệ, nó đồng nghĩa với nghiện ngập của các hình thức khác, nó làm nô lệ kiếp người. Thưa anh chị em, như tôi mới vừa liệt kê một số hình thức hiện ngập của thời hiện đại này. Đó. Thì rõ ràng chúng ta còn phải, cho nên giữ đạo mà giữ cái luật không chưa đủ, phải gắn bó và nắm tay với đấng. Với đấng là đấng cứu độ, đấng giải thoát. Giải thoát chúng ta khỏi cái tình trạng nô lệ đó, giải thoát chúng ta khỏi những hình thức của nghiền ngập, làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta làm băng hoại cái nhân tính của chúng ta, thưa anh chị em. Làm cho chúng ta xa Chúa, làm cho chúng ta xa Chúa, làm cho chúng ta bất hạnh, làm cho chúng ta mất bình an. Cho nên cái câu này nó lắng động kinh khủng lắm. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Chúng ta để ý, con người làm chủ ngày Sa-bát hàm ý hai cái hình ảnh đó. Cho nên thưa anh chị em, giữ ngày Sa-bát, hãy dành thời gian cho Chúa. Dành thời gian cho Chúa. Thưa anh chị em, dành tiền của, dành những món quà này kia, nó không quan trọng bằng dành thời gian cho nhau. Điều này anh chị em sống đời sống gia đình, anh chị em biết. Con cái mình nó không còn tiền của mình bằng thời gian mình dành cho nó đâu, thưa anh chị em. Vợ chồng với nhau không còn những cái chiếc nhẫn hột xoàn, những cái đồng hồ radio mắc tiền đâu, thưa anh chị em. Dành cho nhau đâu, mà dành thời gian cho nhau. Cho nên bí quyết hạnh phúc nó đến từ đó. Nếu như muốn cho đời Kitô hữu của chúng ta được bình an và hạnh phúc đích thực, hãy dành thời gian cho Chúa, thưa anh chị em. Hãy biến mỗi phút giây trong cuộc đời của chúng ta thành một thời gian Sa-bát, nghĩa là thời gian dành cho Chúa, để chúng ta tìm lại hạnh phúc trong đời của chúng ta, trong đời Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta không phải lúc nào cũng tà tà. Người có đạo cũng như người không có đạo, đôi khi người không có đạo sống tốt hơn người có đạo. Như vậy bởi vì chúng ta giữ luật, chứ chúng ta không có giữ nghĩa tình với đấng làm nên luật, đấng làm nên ngày Sa-bát này. Đó. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại, xét mình lại và thay đổi cái mối tương quan của chúng ta với Chúa. Đừng huênh hoang đọc một ngày 4 năm chuỗi là mình hài lòng, sau đó thiếu đi cái cảm thức thân tình và gắn bó với Đức Giê-xu, thưa anh chị em. Mà làm sao để biết được anh chị em có được cái cảm thức thân tình, gắn bó trong một cái mối tương quan liên hệ với Đức Giê-xu? Làm sao biết được? Đâu là cái test, đâu là cái gì đó kiểm chứng được, thưa anh chị em? Thưa, dấu hiệu cho anh chị em biết, tôi đưa ra 2 tiêu chuẩn. Đó là anh chị em say mê đến gặp Chúa Giê-xu trong thánh lễ và thánh thể, qua việc chào thánh thể, điểm thứ nhất. Thứ hai là anh chị em say mê suy niệm, lắng nghe lời người trong Kinh Thánh, và để cho thần Thánh Thần của Đức Kitô là tác giả của lời của Đức Kitô trong Kinh Thánh, lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh hướng dẫn anh chị em. Cho nên phải có cái khát khao gặp gỡ Đức Kitô dưới 2 hình thức đó: mình và mẫu của người, và lời của người. Lời của người. Đó là 2 cái điểm, 2 cái tiêu chuẩn để giúp cho chúng ta nhận biện phân được và kiểm chứng được là mình có giữ đạo đúng nghĩa chưa, hay là mình chỉ giữ luật tà tà mà thôi, thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành và xin thần linh của Thiên Chúa rọi sáng giúp cho anh chị em có một cái sức mạnh tâm linh vững chắc để quyết định cải đổi lại, cải đổi cái mối tương quan, cái cách giữ đạo của mình từ lâu nay, cái mối tương quan với Chúa. Amen.